Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp như chú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Kính thưa chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả trong bình an và nhiều sức khỏe. Văn phòng của chúng tôi ở địa chỉ 2004 ở đường Center, ở ngay bên cạnh cái tiệm Center Nail Supply đó thưa quý vị. Tiệm Center Nail Supply mở cửa đã được tôi nghĩ là một tháng hơn rồi đó, và cũng có khá nhiều người biết đến cái tiệm này, cho nên văn phòng của chúng tôi ngay bên cạnh. Chúng tôi không có cái suite, chúng tôi chỉ có cái số điện thoại, tức là Center Nail Supply là ở số 2000, thì chúng tôi ở số 2004. Quý vị cần tham khảo, quý vị có thể gọi số 408-947-7717 và địa chỉ là 2004 ở đường Center. Vào ngày 16/3/2020, Thống đốc Gavin Newsom đưa ra cái sắc lệnh số 28-20 để mà ngừng lại những cái điều khoản của luật tiểu bang mà nó giới hạn về những vấn đề liên quan đến trục xuất người ra khỏi nhà hay là trục xuất người ra khỏi nơi làm việc, mướn chỗ thương mại dưới những cái điều kiện, và cái điều khoản này đã có một cái ngày hết hạn là 31/5/2020. Nhưng vào ngày 24/3/2020 thì Bộ Giám sát, Bộ Quận hạt Santa Clara mới đưa ra một cái sắc lệnh nội địa số 9287 để mà giới hạn những cái việc trục xuất người ra khỏi nhà bởi vì những người mướn nhà này đã bị mất công việc, mất tiền thu nhập, phải trả bao nhiêu tiền y tế mà liên quan đến cái cơn đại dịch COVID-19. Và cái điều khoản 9287 này nó bảo vệ những người mướn nhà để họ không phải bị mất gia cư, hay là trong những cái trường hợp cần thiết mà họ phải cần được ở trong những cái căn nhà này mặc dù họ không thể nào trả nổi tiền nhà trong những ngày tháng này. Và nó cũng có cái hiệu lực hết hạn vào ngày 31/5/2020, trừ khi nó được gia hạn bởi bộ phận văn phòng giám sát của quận hạt Santa Clara. Và những thành phố khác như là thành phố Mountain View, Palo Alto đều có những cái sắc lệnh tương tự như vậy. 27/3 thì Tổng thống Gavin Newsom lại đưa ra một cái sắc lệnh khác 3720 ngăn cản, ngừng lại cái sự trục xuất người ra khỏi nhà bởi vì những người này họ bị ảnh hưởng cái vấn đề đại dịch COVID cho đến ngày 31/5/2020 là cái thời gian hết hạn. Và 29/4/2020 thì văn phòng y tế của quận hạt Santa Clara cũng ra một cái thông báo, một cái lệnh gia hạn cái thời gian để cho những người mà đang ở những cái nhà họ đang mướn mà không có đủ tiền nhà bởi trả tiền nhà bởi vì cái bệnh COVID, rồi họ gia hạn cho đến 28/7/2020. Họ làm những cái việc này là vì cái sự humanitarian crisis, tức là cái sự khủng hoảng về về tình thương của con người mà không để cho những người này sẽ không có nhà ở vì cái bệnh COVID. Nhưng mà chúng ta thấy khá nhiều người ngày hôm nay, nhất là những người chủ nhà, đều có những cái sự thắc mắc, đều có những cái sự lo lắng về cái việc tại sao cái người này họ mướn nhà của tôi mà họ không có trả tiền. Mà họ cứ nói rằng là họ không trả tiền được là vì cái bệnh đại dịch. Nhưng mà tôi có nói chuyện với họ rồi mà tại sao họ bảo là họ sẽ trả nhưng mà họ chẳng trả đồng nào cả. Làm sao tôi có tiền để tôi trả tiền nhà đây? Đây là cái việc mà chúng ta phải biết. Là một người chủ nhà, chúng ta không thể nào trục xuất những người mướn nhà của mình ra khỏi nhà nếu cái việc họ không trả nổi tiền nhà là bởi vì cái tình trạng bệnh dịch. Nhưng mà những người mướn nhà không thể nào nói tôi không trả tiền là vì dịch. Không phải đâu. Quý vị có một cái hợp đồng mà quý vị bằng lòng trả tiền nhà thì quý vị được chỗ ở, đúng không? Trong cái cơn dịch này đúng là chúng ta có những cái khó khăn. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng là nếu cái người chủ nhà đó không để cho mình ở trong cái căn nhà này thì mình sẽ ra ngoài ở và có thể sẽ trở thành người vô gia cư. Vì vậy, cái người chủ nhà phải nói cho cái người mướn nhà biết cho họ một cái lá thư. Quý vị có thể nói cho tôi biết quý vị không trả tiền nhà được như thế này, như thế kia vì lý do gì. Không, có những nơi họ giúp đỡ cho những người mướn nhà có thể tới để xin tiền nhà để mà trả, ít nhất là trả một nửa. Ok. Còn những người mướn nhà, tại sao quý vị lại không trả tiền nhà? Không phải vì bệnh COVID là quý vị không cần phải trả. Ồ, cái người kia nói tôi không cần phải trả, thế là tôi không trả tiền nhà. Quý vị không có muốn đi ra ngoài đường đâu ở, đúng không? Còn quý vị có cần phải chỗ ở không? Ok, mình cũng cần có cái chỗ ở. Vì vậy, chúng ta phải biết là những cái sắc lệnh đưa ra bảo vệ quyền lợi của chúng ta như thế nào. Chứ đừng có nghe những người khác nói tình trạng của họ chưa chắc gì giống như tình trạng của mình. Tình trạng của mình chưa chắc gì cũng y như tình trạng của họ. Quý vị biết, quý vị phải trả cái tiền nhà đó. Nhưng mà trả như thế nào? Biết bao nhiêu người nói thế này, nói thế kia, đòi hỏi thế nọ. Gọi điện thoại hỏi biết bao nhiêu câu hỏi. Mà tôi thấy rằng là cái việc này vẫn cần phải được nói ở trên chương trình. Để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn hay là hiểu thêm về cái việc làm thế nào để chúng ta tránh đi cái tình trạng khó khăn trong mỗi cuộc sống quá khó khăn rồi. Nếu mình là cái người mướn nhà và nếu mình không đi làm được là vì công xưởng đóng cửa, là vì con mình nó ở nhà mình phải có người ở nhà coi nó, hay là vì mình bị bệnh COVID hay là mình có cái triệu chứng COVID, thì mình phải nói cho cái người chủ nhà biết. Cho chúng tôi được ngừng không trả tiền nhà cho đến khi cái lệnh của chính phủ ngừng lại, hoặc là cho chúng tôi trả tiền nhà trong nửa phần trăm, 50%, bao nhiêu tiền đó. Cái người chủ nhà họ vẫn tiếp tục và vẫn muốn làm việc với mình mà. Tại vì họ muốn mình có một cái nơi ở cũng giống như họ vậy. Họ đâu có muốn đuổi mình ra khỏi nhà trong giây phút này, đúng không? Nhưng mà mình phải cho họ biết là tại sao mình không trả nổi tiền nhà. Mình phải viết cho họ một cái lá thư. Tại sao cái việc này nó khó khăn đến thế? Không có khó khăn gì cả. Nhưng mà cái mà quý vị phải biết là không trả tiền nhà không hẳn là quý vị không phải trả tiền nhà. Không trả tiền nhà tức là quý vị vì cái lệnh của chính phủ đưa ra, quý vị có được cái quyền trả bớt đi trong một thời gian ngắn và rồi trả hoàn toàn hết số tiền mình thiếu trong một thời gian dài. Nếu ngày hôm nay chúng ta có thể trả nổi 50% tiền nhà, tốt, giúp cho cái người chủ nhà đó giữ lại cái căn nhà này để cho mình được ở. Tại vì nếu không, cái người chủ nhà có thể để cho căn nhà bị tịch biên là chúng ta ra ngoài đường ở thôi. không? Nhưng mà chúng ta biết là chúng ta phải trả tiền nhà cho họ. Nếu không trả được trong giây phút này, trong ngày tháng này, thì chúng ta khi cái lệnh này nó ngừng, ví dụ như nó ngừng ngày 31 tháng 8 đi, nếu mà nó không gia hạn, thì chúng ta có 6 tháng để trả cái 50% tiền nhà mình đã thiếu. Và sau đó nội trong một năm chúng ta phải trả hết cái tiền nhà mình đã thiếu. Vậy thì chúng ta nếu không trả tiền nhà, hầu hết tôi xin rằng là quý vị trả tiền nhà từ tháng 3. Tức là quý vị thiếu tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7. Năm 4, 5, 6, 7 chúng ta nói đến 4 tháng. 4 tháng mà nếu tiền nhà 2.000 một tháng thì 8.000. Mà nếu 8.000 mà chúng ta phải trả một nửa thì 4.000. Tức là mỗi một tháng vừa rồi nếu quý vị đưa cho người chủ nhà 1.000, tôi nghĩ họ sẽ không có làm khó dễ. Và cái 6.000, cái 4.000 đồng sau đó quý vị còn nợ, quý vị có thể tới một năm trời để quý vị trả lại. Để quý vị cộng thêm vài trăm một tháng, vài trăm một tháng sau khi cái vệ lệnh này nó ngừng lại. Đúng không? Chứ còn không thì chúng ta cứ phải rằng co mãi. Thế này, thế kia, thế nọ, tại sao không trả tiền nhà, tôi có thể trục xuất như thế này, thế kia nọ hay không? Chúng ta là những người chủ nhà không trục xuất người mướn nhà trong giờ phút này, nhưng vì phải không phải vì vậy mà người mướn nhà lợi dụng và nói rằng là lạm dụng thì đúng hơn, và nói rằng là tôi không cần phải trả tiền nhà. Ok, vì quý vị có biết một khi cái lệnh này nó không còn nữa là biết bao nhiêu người ra ngoài đường ở đấy, biết bao nhiêu hồ sơ trục xuất, xin trục xuất có thể xảy ra đấy. Luật nói chỉ cần 3 ngày không trả tiền nhà thôi là cái người chủ nhà có thể sẽ trục xuất mình ra khỏi căn nhà này bằng cách nộp đơn lên trên tòa, yêu cầu tòa cho mình ra khỏi nhà này bởi vì mình không trả tiền nhà. Và quý vị có biết ở trên tòa đó nha, chánh án chỉ cần hỏi một câu thôi, tháng 9 trả tiền nhà chưa? Tôi không trả được, vì lý do gì? Tôi không có việc làm, lệnh đã hết rồi, chánh án đóng dấu cái rầm là quý vị đi ra, là họ kêu sheriff tới đưa quý vị ra. Cho nên muốn giữ căn nhà chúng ta phải hợp tác với người chủ nhà, cố gắng đi, tôi biết rất là khó, không? Vì vậy chúng ta là những người đi mướn nhà, không phải là chúng ta không có trách nhiệm phải trả tiền nhà vì vấn đề bệnh tình COVID đâu nhá. Chúng ta vẫn phải trả tiền nhà. Nhưng nếu chúng ta đã không có cơ hội để làm việc này vì chúng ta không còn có công việc, mất việc. Nhưng mà quý vị biết rằng là với những cái số tiền mà quý vị nhận từ liên bang, từ tiểu bang cho những cái việc không có công ăn việc làm, tức là unemployment đúng không? À, hay là cái vấn đề mà chúng ta nhận tiền từ chính phủ với những cái tiền họ hỗ trợ cho chúng ta. Chúng ta phải cố gắng làm thế nào để giúp cho cái người chủ nhà đó một khoản tiền để họ có thể để cho mình ở trong căn nhà mà họ đang cố gắng trả tiền cho người chủ nợ để giữ căn nhà này lại cho mình ở. Họ vẫn có thể đòi tiền nhà, mà chủ nhà vẫn có thể đòi tiền nhà dựa trên cái hợp đồng mình đã ký và đã mướn nhà. Họ không thể nào trục xuất mình bởi vì mình không trả tiền nhà. Nhưng đó chỉ là nếu mình đã bị mất công ăn việc làm, mất tiền thu nhập bởi vì mình phải ở nhà coi con vì con không đi học, hoặc là mình phải trả những cái số tiền y tế vì gia đình mình có những người đang bị bệnh COVID. Hiểu được những cái vấn đề này thưa quý vị, nó sẽ giúp cho cái cuộc sống của chúng ta an bình hơn trong một cái xã hội và một cái nền kinh tế đang quá xáo trộn như thế này. Và cái lệnh này nó có hiệu lực đến 31 tháng 8 2020, và bộ giám sát của quận hạt Santa Clara có thể gia hạn thêm. Cho nên chúng ta phải tiếp cố gắng cứu vãn tình hình, đừng để cho nó rơi vào những cái tình trạng khó khăn hơn nữa. Quý vị nói làm sao tôi có thể nói cho họ biết là tôi không có đi làm, tôi không có tiền. Quý vị không đi làm thì quý vị không lãnh lương, mà không lãnh lương thì không có cái pay stub, mà không có pay stub thì hãng quý vị đóng cửa, thì quý vị có thể yêu cầu họ cho quý vị một cái lá thư, hoặc là quý vị có thể chứng minh cho cái người chủ nhà biết là quý vị đã không đi làm bởi vì quý vị có con nhỏ, quý vị phải ở nhà coi con. tất cả những cái việc này này nó không khó khăn gì cả, nhưng tôi thấy nó quá khó khăn cho rất là nhiều người, là vì quý vị vẫn chưa hiểu được cái sự đòi hỏi của quận hạt hay là của tiểu bang trong cái vấn đề không trả tiền nhà, mướn nhà, bị trục xuất người ra khỏi nhà. Ok, và đừng quên rằng là vì quý vị hứa hẹn trả tiền nhà thì quý vị mới có được cái chỗ ở, đúng không? Cho nên cái lời hứa hẹn đó, nó là cái lời hứa hẹn trước pháp luật và nó có hiệu lực. Chứ không thể nào nói rằng là ô, trong cái căn hàng, trong cái thời gian này á, người ta nói tôi không cần phải trả nhà cho nên tôi không trả tiền nhà. Ok, và mình phải trả cái tiền mà mình thiếu, chứ không phải nói rằng là ô, hết COVID rồi là thôi tôi không có trả tiền nhà nữa. Quý vị không trả tiền nhà, tôi có thể đoán rằng là sau khi cái lệnh này nó chấm dứt, sẽ có rất là nhiều người sẽ phải bị rời khỏi nơi quý vị đang ở. Sẽ có rất là nhiều hồ sơ để trục xuất người ra khỏi nhà. Cho nên chúng ta hiểu được những cái việc này thì chúng ta sẽ tránh đi được khá nhiều sự phức tạp. Cả người chủ nhà và cả người đi mướn nhà, cả hai bên nên cố gắng làm việc với nhau. Chứ còn nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào những cái tình trạng khó khăn mà chúng ta không muốn có. Và những người mướn nơi làm việc cũng thế. Tức là chúng ta có những tiệm mà chúng ta đã không mở cửa trong bao nhiêu ngày tháng nay rồi. Không mở cửa thì làm sao có tiền để mà trả tiền nhà. Người chủ nhà trong vấn đề thương mại, họ cũng không có thể nào đuổi mình ra khỏi cái nơi này được. Nhưng họ cũng vẫn có cái quyền để mà thu tiền nhà vì chúng ta ký cái lease mà, đúng không? Ok, hầu hết tất cả mọi người mà mướn nơi thương mại đều có một cái lease. Và trên cái lease đó nó có những cái điều khoản rõ ràng. Chứ phải là mình chỉ nói có những người mướn căn hộ, có mỗi người mướn phòng, có những người mướn nhà. Còn nói bằng miệng chứ còn mướn bằng hợp đồng mua thương mại, xin lỗi ba, mướn chỗ thương mại thì phải có cái lease. Và trong cái lease đó nó có mấy chục cái điều khoản trong đó để chúng ta tuân thủ theo. Và nhất là những cái lease của quý vị đó ha, mà nó có cái điều khoản về luật sư đó. Và nếu người chủ nhà họ phải đưa ra tòa tốn tiền luật sư đó, là cái điều đó là mình cũng phải chịu đấy nhé. Cho nên chúng ta không nên để cho cái việc này nó xảy ra. Ok. Và chúng ta là người chủ nhà thì nhớ rằng là chúng ta phải nói cho cái người mướn nhà biết là họ có thể trả 50% tiền mướn nhà trong thời gian này. Nếu họ không trả bây giờ thì 6 tháng sau khi cái lệnh này nó chấm dứt, tức là nói ví dụ như cái lệnh chấm dứt ngày 31 tháng 2 tháng 8 đi, thì họ có 6 tháng để trả 50% cái tiền họ thiếu rồi, bây giờ họ là phải trả cái tiền mua mau cho cái tiền hàng tháng họ phải mở, họ phải trả để họ ở lại nơi này nữa. Cho nên chúng ta phải hiểu, người mướn nhà phải hiểu là mình phải trả cái tiền này cho dù mình không muốn hay là mình không kẹt cỡ nào cũng phải trả. Ok. Còn nếu chúng ta bị những cái trường hợp gì khác thì chúng ta phải yêu cầu người chủ nhà giúp đỡ hoặc làm việc với mình, hợp tác với mình. Vậy thì cái điều khoản mà phải trả lại cái số tiền nhà này trong 6 tháng sau khi lệnh chấm dứt và trong 1 năm trả lại hoàn toàn số tiền mình thiếu trong sau khi lệnh chấm dứt, nó có làm cho những người mướn nhà được thoát nợ nếu cái người mướn nhà này tình nguyện bãi bỏ cái hợp đồng, hoặc là cái hợp đồng của họ đã hết hạn hay không? Câu trả lời là không. Nếu cái người mướn nhà này tình nguyện rời khỏi cái nơi họ ở, tức là họ vi phạm cái hợp đồng trong thời gian cái lệnh không được trục xuất người ra khỏi nhà này có hiệu lực, thì cái sự bảo vệ đó nó sẽ không có được bảo vệ cho cái người mướn nhà. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bây giờ chúng ta có được cái sự bảo vệ là 6 tháng sau khi cái lệnh này chấm dứt chúng ta có quyền trả 50% và nội trong 1 năm chúng ta phải trả hết 100% cái tiền mà chúng ta thiếu, đúng không? Ok. Nhưng mà nếu mà mình quyết định mình đi ra, hay nếu mà mình quyết định cái hợp đồng của mình hết và quyết định mình dọn và mình vẫn thiếu họ tiền nhà, thì họ có thể yêu cầu tòa bắt mình phải trả cái tiền đó bằng cách họ có thể nộp cái đơn lên trên tòa nhỏ, tức là small claim. Quý vị nhớ nhé, cái số tiền mà quý vị thiếu cái người chủ nhà đó, những người mướn nhà có lẽ chúng ta nói không thể nào tới 10.000 được, đúng không? Thì mình làm cái small claim. Còn những người chủ mà cho những người mướn ở cái nơi làm thương mại có thể nó hơn, tùy theo từng cái hợp đồng một, tùy theo cái số tiền, đúng không? Thì chúng ta phải làm ở trên tòa lớn, đưa cái người đó ra tòa để mà thu hồi lại cái số tiền họ thiếu. Nó không phải là dễ đâu. Rồi chúng ta lại phải tốn thêm tiền. Đây là một trong những cái việc mà tôi bị đương đầu với nhiều nhất. Và tôi nghĩ ai cũng vậy hết. Quý vị không có muốn tiêu thêm tiền, nhưng quý vị muốn có cái sự giúp đỡ về pháp lý cho nó đầy đủ. Làm sao mà cái người nào đó có thể giúp cho quý vị, ngoại trừ quý vị tự làm lấy thôi nhé. Nếu mà ai muốn nộp đơn cho những cái vấn đề liên quan đến tiền nhà thiếu mà không trả đầy đủ ha, quý vị có thể lên trên tòa. Lên trên tòa ở đường số 1 đó, 191 đường số 1. Quý vị có thể lấy đơn từ mạng lưới, hoặc là quý vị có thể lên đó xin đơn. Rồi họ sẽ đưa quý vị cái đơn, chính quý vị phải điền cái đơn đó. Họ sẽ không cho quý vị bất cứ một cái câu trả lời nào về pháp lý, ngoại trừ quý vị đi gặp luật sư. Vì vậy chúng ta phải biết làm thế nào để mà bảo vệ cái quyền lợi của mình, vừa người chủ nhà và người mướn nhà, cả hai bên nhé. Những câu hỏi này tôi được hỏi quá nhiều trong những ngày tháng qua, và vẫn còn có nhiều người hỏi lắm. Cho nên chúng ta phải biết là chúng ta đang ở trong một cái trạng thái khác, một cái cuộc sống khác và một cái xã hội khác. Quý vị thấy chúng ta đi ra đường ai cũng đeo khẩu trang, đó là một cái điều tốt. Và có những người vẫn còn từ chối, không tin rằng là đây là một cái cơn đại dịch. Vẫn còn có những người từ chối không đeo khẩu trang khi đi ra ngoài cộng đồng, nhất là khi đi vào những cái nơi thu gọn nhỏ hẹp, ví dụ như tiệm mua bán. Đó là một cái nơi thu gọn nhỏ hẹp. Mặc dù quý vị thấy cái nơi đó có thể là 1.000 square feet, 2.000, 3.000 square feet, nhưng mà đó là một cái nơi nó thu gọn bởi bốn cái bức tường. Nếu mà chúng ta vào nơi đó mà chúng ta không đeo khẩu trang, tức là chúng ta coi thường chính cho sức khỏe của chúng ta và chúng ta coi thường sức khỏe của những người khác. Vì vậy chúng ta phải tuân theo những cái sắc lệnh đã được đưa ra, đeo khẩu trang trong những khi chúng ta đi ra ngoài công cộng, ra ngoài cộng đồng. Còn ở trong nhà, trong xe không thiết phải đeo khẩu trang. Có những người đeo khẩu trang vì cẩn thận, không sao, ở trong xe, lái xe không cần thiết đeo khẩu trang, ngoại trừ quý vị đang ngồi trong xe với người mà quý vị không biết thì lại khác. Còn cái vấn đề mà chúng ta đeo khẩu trang, nó rất là khó cho rất là nhiều người có thể như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, đây là cái phương cách độc nhất để chúng ta bớt đi cái con số 1 triệu người bị bệnh COVID trong 15 ngày. Quý vị cứ thử tưởng tượng, nếu con số 1 triệu người có bệnh COVID trong 15 ngày, thì không bao lâu nữa, tất cả cái xã hội này sẽ phải đóng cửa, sẽ phải sụp đổ, nền kinh tế sẽ không còn, tất cả mọi người sẽ phải ở trong nhà và không được đi ra khỏi nhà. Mong rằng là chúng ta không đi đến cái mức độ đó nhé. Tôi hy vọng rằng là tất cả mọi người đều có nhiều sức khỏe để chống trả cái căn bệnh COVID này. Và những ai đang có những vấn đề liên quan đến COVID, tôi chúc cho quý vị thật là nhiều may mắn để lấy lại sức khỏe và lấy lại sự quân bình trong cuộc sống. Nhất là khi chúng ta có những người thân mà chúng ta cần phải chăm sóc cho họ. Và thưa quý vị, một trong những cái vấn đề mà tôi muốn nói đến đó là cái việc xảy ra cho các em. Ok, có nhiều người nghĩ rằng là bệnh COVID nó sẽ không xảy ra cho các con của mình, các cháu nhỏ tuổi đó. Nhưng mà CDC cũng đã đưa ra những cái thông báo là các con, các cháu của chúng ta 2 tuổi trở lên ra ngoài đường cũng cần phải đeo khẩu trang nhé. Ok, và những người có các con còn nhỏ dưới 2 tuổi, tốt hơn hết là để các cháu ở nhà, đừng đưa các cháu đi đâu hết. các cháu không cần thiết phải ra khỏi nhà. Có nhiều người ở trong những cái tình trạng không thể nào để con ở nhà được, tôi hiểu, nhưng cố gắng nhé. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc, nhiều sức khỏe, trở lại với Khánh Thịnh.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio với chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thịnh. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Chương trình luật pháp và di trú của luật sư Nguyễn Kim Phượng buổi sáng từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại, cuối tuần thứ bảy và chủ nhật lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Mời quý thính giả cùng đón nghe, nhớ nói lại với bạn bè, với người quen biết để đón nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng được phát thanh lại vào thứ bảy và chủ nhật lúc 3 giờ chiều. Chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả, chúc quý thính giả luôn được khỏe mạnh và bình an.